Kính thưa cộng đoàn, tôi nghĩ rằng phần lớn các anh chị em ở đây biết cái ách nó là cái gì, nhưng mà cũng có thể có một số ít người không biết cái ách nó là cái gì. Cái ách nó là cái khối gỗ, đại khái nó dài hình cong cong, nó dài cỡ chừng 1 mét, và cái đường kính của cái gỗ đó cỡ chừng chắc là 1 tấc. Tại sao phải làm cong cong? Là bởi vì người ta đặt cái ách đó bằng gỗ đó lên cái vai con bò, con trâu, con ngựa để kéo xe, kéo cày, vân vân. Cho nên cứ trên nguyên tắc mà nói, cái ách nó phải là cái gì vừa nặng nề và vừa có tính cách nhục nhã. Cho nên người ta mới dùng theo nghĩa tinh thần gọi là ách nô lệ. Ví dụ vậy, ách nô lệ của Ai Cập, để nói lên cái sự nhục nhã mà dân Do Thái đã từng trải qua sau 430 năm sống ở bên Ai Cập. Nó nhục nhã lắm, nó nặng nề lắm. Những ai ở vùng sâu, vùng xa, vùng Tây Ninh hay là Củ Chi hay là về vùng nông thôn, chắc là có nhìn thấy, không biết bây giờ còn không biết, nhưng mà có thể thấy những con bò, con trâu, con ngựa nó kéo xe, kéo cày, nó có cái, vẫn còn cái ách đó. Cho nên cái ách nguyên nó là cái gì nặng nề, nó là cái gì nhục nhã. Vậy mà Đức Kitô này nói rằng hãy học cùng tôi, bởi vì ách của tôi thì êm ái, mà gánh của tôi thì nhẹ nhàng. Đây có vẻ như là một cái sự gọi là mâu thuẫn ngay từ trong ngôn từ. Ách mà lại êm ái, gánh nặng mà lại nhẹ nhàng, chuyện nó có vẻ nó hơi mâu thuẫn. Nhưng mà cái yếu tố nó làm cho cái ách trở nên nhẹ nhàng, nó làm cho cái gánh nặng trở, nó làm cho cái ách trở nên êm ái, làm cho gánh nặng trở nên nhẹ nhàng, đó là cái gì? Đó là tình yêu. Thánh Augustino nói, ở đâu có tình yêu thì ở đó không có cái gì gọi là nặng nề. Và nếu như có cái gì nặng nề thì người ta lại yêu chính cái sự nặng nề đó. Bởi vì khi người ta yêu thì gánh nặng nó trở nên nhẹ nhàng. Cái này thì trong cuộc sống các anh chị, anh nhập gia đình chắc là biết rõ quá rồi. Khi hai anh chị còn yêu nhau thì hai người đi đâu có nhau, có bảo mà đi chợ chẳng hạn, vợ mua cái gì thì chồng đi theo, để thôi anh xách cho nó nặng, để anh xách dùng cho, tội nghiệp em, phải không? Thế nhưng mà khi mà bắt đầu có vẻ hơi ở với nhau lâu chân chán này, lúc đó để thôi cô đi mua kệ cô, tôi ngồi đây tôi chơi game, bao giờ cô xong rồi tôi chở cô về. Đấy, cái tình yêu nó làm cho nhẹ nhàng, còn không còn tình yêu thì nó trở nên nặng nề. Tôi nhớ một lần ở trong một cái tour đi du lịch Hồng Kông lâu lắm rồi, thì cái tour đó đưa chúng tôi đến ngoại ô thành phố Hồng Kông. Mà ở ngoại ô thành phố Hồng Kông thì đương nhiên nó tiếp giáp với ranh giới của Trung Quốc. Thế tôi gặp một em bé người Trung Quốc, chắc nó không cỡ chừng độ 10 tuổi, nó cõng một đứa em cỡ 4 tuổi, cảm tưởng giống như là mèo cõng chuột vậy. Tôi mới hỏi rằng em cõng em như thế có nặng không? Nó bảo cháu đâu có gì, có thấy gì nặng đâu. Tại sao vậy? Bởi vì nó là em cháu mà. Cái mà điều em nó nói đưa cho chúng ta một bài học. Nó cõng đứa bé, đứa em tương đối lớn rồi, nhưng mà nó không thấy nặng nề, bởi vì đứa bé đó là em của nó. mà nó yêu em của nó thì nó không thấy nặng lệ. Nhưng nếu nó ngóng một đứa hàng xóm thì nó sẽ nặng lệ, nặng lệ. Đấy, cho nên ở đâu có tình yêu, ở đó không còn gánh nặng. Và nếu như có gánh nặng thì gánh nặng đó cũng trở thành nhẹ nhàng. Chúng ta thấy Đức Kitô xuống trần gian, xuống trần gian rồi chịu chết và chết trên thập giá. Nó là cả một cái quá trình đau khổ vất vả nặng nề như thế nào. Đến nỗi cái bóng cây thập giá lúc nào cũng ám ảnh trong Đức Kitô. Và vì vậy ở trong vườn cây dầu, Ngài đã thưa với Chúa Cha: lạy Cha, nếu được thì cho con khỏi uống chén đắng này, mà xin theo ý Cha chứ đừng theo ý con. Và Đức Kitô đã chấp nhận thực thi ý của Thiên Chúa Cha là uống trọn cái gánh nặng, cái chén đắng của cây thập giá. Và vì vậy Ngài cảm thấy vui, cảm thấy dễ dàng, cảm thấy nhẹ nhàng. Và các thánh nói chung cũng vậy, đặc biệt các thánh tự đạo. Khi các ngài đã có lòng yêu Chúa, các ngài coi cái chuyện mà bắt bớ, đánh đập, kể cả giết chóc, kể cả mất vợ con, mất ruộng đất, nó không có nghĩa lý gì. Và các ngài cảm thấy vui mừng vì được từ bỏ tất cả những cái đó vì lòng yêu mến Đức Kitô. Và anh chị em đây tôi nghĩ cũng vậy thôi. Xét cho cùng, cái việc mà chúng ta cứ phải đi lễ mỗi Chúa Nhật nó cũng là một cái gánh nặng. Bởi vì con người chúng ta, như là anh chị em nào cả đoàn mình phải đi lễ từ 5 giờ sáng thì cha nghĩ đó là một cái sự hy sinh. Cái 5 giờ sáng là cái lúc nó còn đang ngái ngủ lắm. Cho nên nếu mà muốn đi lễ 5 giờ sáng, muốn hát lễ 5 giờ sáng thì những ca đoàn chắc phải là thức dậy ít nhất từ lúc 4 giờ hoặc là 4 rưỡi, rồi đánh răng rửa mặt. Mà cái lúc sáng dậy chúng ta tự nhiên chúng ta cảm thấy ngại, không muốn nói gì hết, không muốn hát gì hết. Đó là cái tự nhiên, bởi vì chúng ta giữ im lặng suốt một đêm rồi, cho nên sáng dậy chúng ta cảm thấy nó không có hứng gì hết. Thế mà tại sao những em này, những em ca đoàn này hay là giáo dân của chúng ta đây cũng sẵn sàng dậy sớm để đi lễ 5 giờ sáng? Là bởi vì có cái động lực là tình yêu của Thiên Chúa thúc đẩy, cho nên chúng ta cảm thấy nhẹ nhàng. Đơn giản là như vậy. Cho nên khi chúng ta làm một cái việc gì bất kỳ, dù nó nặng nề, dù nó vất vả, nhưng nếu chúng ta có một cái động lực là chúng ta làm vì tình yêu, yêu Chúa, yêu người, yêu chồng, yêu vợ, yêu con, yêu cái, thì cái chuyện đó nó trở thành nhẹ nhàng. Thì xin Chúa giúp cho mỗi người chúng ta trong cuộc sống, ai cũng vậy thôi, cái này cái khác, chúng ta có nhiều thứ gánh nặng lắm. Chúng tôi đi tu, chúng tôi cũng nhiều gánh nặng lắm. Chứ đó mà đừng bảo là các cha đi tu sướng lắm. Không có gánh nặng của gia đình, nhưng mà lại có gánh nặng khác của trong bổn phận, của trong dòng tu. Nhiều gánh nặng lắm, nhiều cái vất vả. Nhưng mà nhờ cái động lực là tình yêu mến Chúa, chúng ta vượt qua tất cả. Và xin Đức Kitô luôn luôn đồng hành với tất cả anh chị em. Và chúng ta hãy trút bỏ tất cả những gánh nặng nề vào tay Đức Kitô, bởi vì chính Ngài đã hứa Ngài sẽ giúp cho chúng ta được nhẹ nhàng, và Ngài sẽ giúp chúng ta được nghỉ ngơi và bồi dưỡng và tiếp bước trong cuộc hành trình đức tin của mình.